Tôi nên nhớ rằng cái thiền định để chi? Để trừ cái tâm tán loạn. Và pháp giải thoát để chi? Là trừ được sự ràng buộc, cái buộc níu trên cảnh thần này. Cho nên mình mới học cái pháp giải thoát. Mà điều hai cái này hữu tử đi coi là gì? Là pháp còn hai. Lấy cái định để trừ cái loạn, lấy cái giải thoát cởi mở để trừ cái gì? Cái ràng buộc trên thế gian này. Cái pháp đó rất tốt trong nhà Phật. Ngài không có bác cái đó. Thấy chưa? Pháp tu rất tốt trong nhà Phật. Nhưng mà Ngài luận gì kiến tánh thôi. Cho nên cái pháp của Ngài học Tổ Huỳnh Từ, Tổ Huỳnh Mai đó, Tổ Hoàng Nhẫn á, là pháp chẳng hai, là đi thẳng vào tâm. Tự thấy không? Cho nên Ngài mới nói rõ trường hợp vậy. Rồi nói gì? Tánh chẳng hai tức là Phật tánh này vậy. Ở trong cái cuốn mà Truyền Tâm Pháp Yếu đó, có nói rằng nếu một niệm tâm chẳng thọ cảm, bị lục trần và lục thức cảm nhiễm, tức là không có cái thân thọ cảm. Thì nói nếu mà cái tâm mình mà nếu mà một niệm mình sanh ra đó mà tâm chẳng thọ cảm, tất nhiên là nếu mà thọ cảm là bị lục trần và lục thức cảm nhiễm á, thì tức là không có cái thân thọ cảm. Nếu mình tiếp xúc ngoài mà không thọ cảm là tất nhiên là không cảm nhiễm, thì nó cái thân nó không bị thọ cảm. Một niệm chẳng vọng tưởng tức là không có cái thân vọng tưởng. Nếu trường hợp một niệm mà chẳng vọng tưởng thì tức là không có cái thân vọng tưởng. Một niệm quyết định chẳng dời đổi, không gây ra ác nghiệp, tức là không có cái thân tạo nghiệp mà hành. Một niệm chẳng lo nghĩ phân biệt chấp bỏ về chỗ cao thấp hơn thua có không thường vô thường, tức là không có cái thân vọng thức. Và tự đi chỗ này ha. Mà một niệm mình nó niệm khởi lên đó, mà quyết định chẳng dời đổi, cái nhiều niệm khởi lên rồi chẳng dời đổi lên đấy, thì thẳng vào tâm thanh tịnh của mình xem nè, niệm Phật nhung nhiễm không dời đổi con niệm Phật thì không gây ra ác nghiệp. Tất nhiên một niệm lành, một niệm thiện, một niệm danh hiệu Phật thì đâu có gây ác nghiệp đâu. Thì nếu không gây ác nghiệp thì tức là không có cái thân tạo nghiệp, là hàm rồi đó, sắc thọ tưởng thân rồi đó. Mà một niệm chẳng lo nghĩ phân biệt hay là chấp bỏ về chỗ cao thấp hơn thua có không thường vô thường, tức là không có cái thân vọng thức. Niệm thanh tịnh niệm Phật hoài chẳng lo nghĩ phân biệt chấp bỏ cao thấp hơn thua thì tất nhiên là không có cái thân vọng tưởng vọng thức. Và nữa cũng nói nếu một niệm chẳng khởi tức 18 giới đều không có, tức thân mình là bông trái bồ đề, tâm mình là linh đà vậy. Thành ra Phật tử khởi sở dĩ 18 giới, tất nhiên là cả thành lập cả vũ trụ hoàng này. Mà nếu trường hợp tâm mình, tâm niệm, một niệm chẳng khởi, tất nhiên để tâm gì? Vắng lặng, lặng lẽ, thanh tịnh. Lúc bây giờ là gì? Tức là thân mình là bông trái bồ đề, tâm mình là linh đài, nó là đài linh nhiệm nhiệm màu tâm vậy đó. Xin thưa Phật tử, 18 giới ra, cái vũ trụ hoàng này có ra là do cái gì? Cái nghiệp chúng sinh, cái tâm niệm niệm chúng sinh nó kết tụ lại mà thành. Từ cảnh đau khổ thấp thỏi đến cảnh trời, sắc giới vô sắc giới đến cảnh của Phật, đều do tâm niệm mình khởi lên mà nó duyên theo cảnh, nó tạo thành nghiệp đó, nó kết động thành nghiệp đó. Và ra tùy cái chúng sinh mà ở từ chỗ này hay ở chỗ khác. Còn mình để tâm vắng lặng, không khởi niệm, để tâm chân như trở về gì? Vô biệt niệm. Phải trở về gì? Niệm chân như hay là vô niệm. Thì lúc bây giờ tâm vắng lặng rồi thì 18 giới có hết, nhưng mà đối tâm mình là gì? Vẫn vắng lặng, vẫn thanh tịnh. Mà nếu mà sống biết như vậy rồi, biết cái gốc như vậy rồi, thì đó là thân mình là gì? Là Bồ Đề. Tâm mình vắng lặng thanh tịnh đó là gì? Tâm mình là bức gì? Linh đài. Đề sen báo. Hay cái linh đài là đại gì? Cái đài và cái gương, gương trăng sáng, đài bên cạnh tánh trí thể hiện. Như vậy thì người tu mình phải để ý cho nó rõ ràng. Rồi bây giờ nếu tâm mình đến vô niệm thì bây giờ Phật tử niệm Phật cũng được. Phật tử niệm Phật đến vô biệt niệm, niệm niệm đến vô biệt niệm, hay niệm Phật đến là bất tâm bất loạn, hay niệm Phật đến niệm Phật tam muội, rồi nhập tâm luôn. Thì bây giờ nó là gì? 18 giới không ảnh hưởng gì mình hết. Bây giờ mình niệm Phật đến giai đoạn đó thì thân cũng là gì? Là Bồ Đề. Tâm là linh đài. Cái ý này cứ theo đây ta biết rõ, nếu tâm mình không có vọng niệm thì năm uẩn và 18 giới đều không có, nghĩa là đồng nương về một thể, tức là bổn tánh. Cho nên nói uẩn và giới chẳng phải hai, cũng chẳng phải khác nhau, là ý gì? Ý này vậy đó. Thì bây giờ tất cả kinh sách, tất cả pháp nhà Phật dạy dỗ mình thì đưa mình đến gì? Đối cảnh vô tâm. Cho nên đối cảnh mà vô tâm á, tất nhiên mình thấy, mình nghe trong sáu trần á, mà đến tâm mình vô tâm, mình không rỗng rang, không dính mắc, không ô nhiễm thì mình nhập tâm. Thì tất cả Đức Phật hướng dẫn dạy dỗ mình tu trì đều đưa mình đi, đưa mình vào chân tâm bổn tánh mình cả. Cái đó là pháp quý báu nhất trên cuộc sống này và trên bước đường đi về có Phật. Thì tất cả Phật tử mình hiểu được vậy rồi, bây giờ mình là người Phật tử tu về phong tịnh độ, hàng ngày chuyên tâm niệm Phật, thì Phật tử cứ việc gì? Thuần tự niệm Phật. Niệm Phật vào mọi hoàn cảnh, niệm Phật vào mọi thời gian, niệm Phật trong công việc, niệm Phật ngoài công việc, tập lần lần niệm Phật trong giờ ngủ luôn. Sở dĩ mình tu cái môn niệm Phật để trở về chân tâm muốn tánh mình dễ là nó kêu gì? Nhất hạnh tam muội. Là mình chỉ tu có một hạnh một là niệm Phật. Mà niệm Phật đến gì? Đến tam muội là gì? Là chánh định. Dễ là thế đó. Ai niệm Phật cũng được. Mà niệm Phật rồi thì là nó kết quả. Mà cái khó, niệm Phật thì không khó, mà khó chỗ bền lâu. Bền chí tu hiền. Ở Đức Phật, Đức Tổ Sư Minh Hương Quang thường nói là gì? Bền tu trong đạo là đắc đạo. Mình bền tu thì đến đạo quả ngay. Cho nên mình phải cố gắng để lo tu trì cho nó bền vững. Nhưng mà thường thường cổ đức nói rằng Tu lâu là bền tu không khó, mà khó chỗ nhất tâm. Nó khó nhưng mà không khó lắm. Nhưng mà nhất tâm là sao? Là mình càng ngày càng tu càng tinh tấn. Chứ không phải mình nói tu lâu là được việc. Tu lâu mà không hành, không được Phật cho nhường, thì lâu không được gì cả. Cái lâu quan trọng là gì? Là phải hành. Hành là gì? Là niệm Phật cho nó nhuần nhã, rồi mới đến kết quả tốt đẹp được. Tự hiểu được ý này, mà hiểu được rồi thì bây giờ mình gì? Đồng cố gắng thanh tịnh niệm Phật. Xin tiếp. Ấn Tông nghe giảng vui mừng, chắp tay thưa rằng: sự giảng kinh của tôi tỉ như ngói gạch, chỗ luận nghĩa của nhân giả cũng như vàng ròng. Nhân đó Ấn Tông xuống tóc cho ta, nguyện thờ ta làm thầy. Cái này là như nãy nói đó, lục tổ anh ăn nó thuật lại cuộc đời của ngài nha. Thì khi mà Ấn Tông á, pháp sư mới hỏi về phép chẳng hai đó, thì lục tổ năng mới luận biện cái pháp chẳng hai, rồi tưởng mình đã giảng qua rồi đó, phải không? Thì khi mà Ấn Tông nghe giảng xong pháp chẳng hai đó, thì vui mừng chắp tay thưa rằng: sự giảng kinh của tôi chỉ như ngói gạch, chỗ luận nghĩa của nhân giả cũng như vàng ròng. Phải làm sao một vị pháp sư giảng kinh Đại Bát Niết Bàn là kinh tối thượng nhà Phật, chỉ thẳng về đại Niết Bàn mà mấy chục năm rồi, mà sao mà khi lục tổ đang giảng pháp chẳng hai đó, thì ngài nói là cái giảng của ngài cũng như ngón cặp. Ý thế này: trong kinh Thủ Lăng Nghiêm hay trong kinh Viên Giác, Đức Phật có thí dụ này. Nó kinh sách Đức Phật mà nói ra đó cũng như là ngón tay chỉ mặt trăng. Thì kinh Đức Phật nói ra trong kinh để lại là chỉ là ngón tay thôi. Mình phải nương ngón tay đó, nương ngón tay chỉ đó mà đi đến mặt trăng chân lý. Mà nó cũng như ngón tay mà chỉ mặt trăng. Thì nếu người nào mà không hiểu rõ cái ý chỉ trong kinh mà giảng theo ngôn ngữ văn tự thì không bao giờ đạt được chân lý cả. Cho nên ngài Ấn Tông giảng kinh Đại Bát Niết Bàn mấy chục năm mà giảng theo cái ngôn tự, chứ chưa ai chỉ được cái gì, cái cốt tủy, cốt lõi, cái ý chỉ ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn. Cho nên ngài giảng vòng vòng ở trên gì? Cái ngón tay mà thôi. Còn Đức Lục Tổ Huệ Năng á, mình nương kinh sách đó mà gì? Đến mặt trăng chân lý. Cho nên Ấn Tông khi nghe ngài giảng đến cái chân lý rõ ràng rồi thì ngài mới gì? Mà có cái mà ngài giảng như là nói gặp. Còn Đức Lục Tổ năng giảng cách của ngài là như gì? Như vàng ròng, phải đi thẳng vào tâm là vậy. Nhân đó Ấn Tông xuống tóc cho ta và nguyện thờ ta làm thầy. Phật tử thấy chỗ này đặc biệt ha. Là một vị cư sĩ mà Ấn Tông là sư tu làm mấy chục năm xuất gia rồi, làm hòa thượng rồi, nhưng mà xuống tóc rồi cái thờ làm thầy. Vì sao? Vì gì? Ngài đã nhận bản tâm, nhập bản tánh, thấy rõ chân lý. Trong khi Ấn Tông pháp sư chưa thấy rõ. Có thêm cái thí dụ này nữa. Hồi cái thời kỳ, trong thời kỳ ngài Đức Sơn đó, vị thượng tọa Đức Sơn giảng kinh Kim Cang trong 20 năm, rằng từ lời từ chữ trong kinh Kim Cang, giảng rất mạch lạc trong kinh Kim Cang. Thì một hôm đó ngài Đức Sơn nó nghe nó trên núi của một vị thiền sư Thanh Lương đang giảng thiền trên đó, dùng trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật. Thì trong kinh sách Đức Phật thường nói chúng sanh từ phát tâm tu mà tu tiến hoài á, phải qua ba a tăng kỳ kiếp mới được làm Phật. Mà vị thiền sư này nói là gì? Ngay kiếp này minh tâm kiến tánh thành Phật. Thì nói vị này là không ăn với kinh sách Đức Phật nói, là tà ma ngoại đạo. Cho nên hôm đó ngài mới tính ngài sẽ đi lên ruồng phá tức tà sư ngoại đạo này. Ngài mới đem cái bộ Thanh Long Sớ Sao, ngài Thanh Long Sớ Sao từ chữ từ lời trong kinh Kim Cang, cả quyển sách dày, ngài mới quải thêm một quải đi lên núi của hòa thượng ngài thiền sư Thanh Lương ở, phải tính mình đã phá. Thì ngài đi đêm nghỉ. Một hôm đó tới chân núi Thanh Lương thì trời tối rồi, mà dưới chân núi nó có cái quán của bà lão văn quán. Ngài xin bà lão tá túc một đêm rồi sáng lại lên núi. Thì khi sáng lại ngài mới nói bà lão, nói bà lão ơi, bà lão hoan hỷ cho tôi một bữa đêm tăng, rồi lặng tôi lên trên núi gặp thiền sư trên đó. Bà lão mới hỏi ngài Đức Sơn thế này, có bạch ngài á, ngài quải một quải gì trong cái bộ sách vở gì nhiều quá vậy? Ngài Thanh Lương nói là cái này cũng của hòa thượng Thanh Lương Sớ Sao về kinh Kim Cang. Nhân đó bà lão mới nói thế này, nó thưa ngài, ngài dị giảng sư trong kinh Kim Cang, thì đem bài Sớ Sao của ngài Thanh Long ấy, về Sớ Sao kinh Kim Cang nữa. Thì ngài cho già này hỏi một câu trong kinh Kim Cang, mà nếu ngài trả lời được á, thì già này xin cúng dường bữa điểm tâm. Còn ngài trả lời không được á, xin ngài đi cho. Thì ngài Đức Sơn nói là trúng tủ rồi, mình là giảng kinh Kim Cang trong 20 năm, bà già quèn này đâu có nhầm gì mà biết cách đầu hỏi, mà mình dư sức trả lời. Từ đây bà lão cứ hỏi đi, tôi sẵn sàng trả lời cho bà. Bà lão nói, thưa ngài, trong kinh Kim Cang Đức Phật có dạy rằng tâm quá khứ bất khả đắc, tâm hiện tại bất khả đắc, tâm vị lai bất khả đắc. Thưa ngài, hôm nay ngài điểm cái tâm nào? Cái lời này trong kinh Kim Cang không có sớ sao, ngài chưa từng giảng đến cái điểm này. Cái ngài lặng lẽ thôi quải kinh đi lên núi Thanh Lương, không có niệm tâm. Thì Phật tử nó nhớ rằng bà lão có hỏi trực diện bản tâm, mình ngộ tâm, mình nhập tâm mới trả lời được cái câu bà lão. Thì thẳng về tâm. Còn ngài Đức Sơn, ngài giảng Kim Cang, ngài giảng trên gì? Ngôn ngữ văn tự. Cho nên Đức Phật có nói rằng ngôn ngữ văn tự Đức Phật để lại đó gì? Chỉ là ngón tay chỉ mặt trăng mà thôi. Cho nên Đức Sơn có giảng gì chẳng nữa, lại đi vòng vòng gì? Vòng vòng ngón tay thôi, chứ chưa đủ sức nương ngón tay mà đến mặt trăng chân lý. Bà lão hỏi thẳng về tâm là chân lý, cho nên ngài gì? Ngài trả lời không được. Mà đối với bà lão này á, ngài trả lời không được, huống chi ngài lên trên núi để đã phá ngài Thanh Lương làm gì thiền sư chứng đạo. Cho nên trong câu chuyện thiền, thiền sử, thì Ngài Đức Sơn lên đó luận biện với Thanh Nương, luận biện đạo pháp đại thừa, luận rất hay. Nhưng cuối cùng thì Ngài gì? Ngài trả lời không được. Tổ Ngài Thanh Lương nói là Ngài trả lời không được, cho nên Ngài mới quy thuận Tổ Thanh Lương làm thầy. Và lúc bây giờ Ngài ở là thờ Tổ Thanh Lương làm thầy. Và Tổ Thanh Lương chỉ cách hướng dẫn tu tập sao mà chứng thiền, cho nên chứng bản tâm, sao mà làm gì cũng làm Tổ Đức Sơn, Tổ Sư Thiền. Cho nên Phật tử thấy thế đó, như là Ngài Ấn Tông, Ngài Đức Sơn giảng kinh thượng thừa của Phật. Mà tại sao chưa ngộ nhập tâm? Đó là chưa có thầy truyền, chưa có thầy chỉ, ý chỉ trong kinh muốn nói cái gì, mà mình giảng hiểu thì giảng nghĩa trên ngôn ngữ văn tự. Vì tất cả mình là gì? Tất cả những người này chưa ngộ văn tâm, chưa nhập văn tâm. Đó là ý này. Tiếp theo, Huệ Năng này bèn ngồi dưới cây Bồ Đề mà khai diễn Đông Sơn Pháp Môn. Đó, thì lúc bây giờ Ngài cõi cây Bồ Đề ở chùa đó, mà khai diễn Đông Sơn Pháp Môn là gì? Đó là Pháp Môn trực diễn nhân tâm kiến tánh thành Phật, từ gì? Tổ Đăng Ma truyền đó. Mà Phật tử nhớ rằng á, từ khi Đạt Ma mà Đạt Ma Tổ Sư truyền pháp cho Ngài Quỷ Khả thì Ngài Quỷ Khả giảng không được nhiều người, nhưng mà Ngài chấm được với Ngài Tăng Sáng à, là truyền vào tổ với Tăng Sáng. Và Tăng Sáng giảng không được nhiều người, có nhưng mà rất ít người gặp Ngài Đạo Tính đó, rồi mới truyền pháp cho Đạo Tính. Tất nhiên là truyền với bác thân đặng Ngài Đạo Tính. Và trường hợp đặc biệt, từ Tổ Tăng Sáng, Tổ Đạo Tính đó, hôm đó là Ngài Đạo Tính còn là cư sĩ, gặp Tổ Tăng Sáng đi hầm cước, thì Ngài mới quỳ lại rồi mới hỏi Tổ câu này. Tôi bạch Thầy, từ bi chỉ con pháp giải thoát. Tổ Tăng Sáng có nói rằng, ai trói buộc ông, ngay từ đó Ngài muốn ngộ đạo. Rồi cái thờ Ngài Tăng Sáng làm thầy. Vậy đi theo xuất gia, sau này được truyền hồi tổ. Phương tử thấy cái tổ truyền đó thẳng tâm. Nếu mình nắm được ý này mà mới thấy là Ngài truyền thẳng tâm. Như Hồ Tử thấy á, hồi đó tụ được khả năng tâm con bất an, nhờ Ngài an tâm cho con. Ngài nói đem cái tâm nào bất an tới an cho Ngài. Ngài mới đem tìm tâm thì không thấy. Mà lúc bây giờ tâm nó vắng lặng, không thấy thì tâm nó vắng lặng hết vọng rồi. Thì tâm chân tâm nó hiện hữu, thì Ngài nhận chỗ này. Thẳng tâm này người tu trì để làm tổ. Bây giờ Ngài truyền cũng vậy, lấy ý chỉ này mà Tổ Tăng Sáng truyền lại cho Đạo Tính, nói nhờ Thầy chỉ con pháp môn giải thoát. Rồi Ngài không chỉ pháp môn gì cả, Ngài nói ai trói buộc ông, ai trói buộc, tự mình trói buộc mình, tự mình chấp nhất trói buộc cái nào đó. Chứ chơn tâm muốn tánh mình gì, ai trói buộc được, đâu ai trói buộc. Cho nên Ngài ngộ ngay lúc đó, Ngài ngộ ai trói buộc mình, mà ai trói buộc chơn tâm muốn tánh mình được đó. Mà khi nếu không ai trói buộc mình hết thì ngay lúc đó tâm mình gì, chơn tâm hiện hữu, không có dính mắc, không ô nhiễm, không ràng buộc tất cả pháp trên thế gian này, thì chơn tâm hiển lộ. Ngài ngộ như đó, Ngài sống nó tự nhiên là gì? Làm tổ à. Cho nên Đức Lục Tổ Minh An sau này á, ngài nói là cái thầy của ta là Hoằng Nhẫn chỉ truyền pháp ta cái pháp kiến tánh, trực chỉ nhân tâm để kiến tánh làm Phật. Thì tổ tổ tương truyền sau này cũng vậy, chỉ nghĩ cái pháp kiến tánh là thấy rõ tâm tánh mình thôi, chứ không có chỉ cái pháp thiền định này giải thoát. Chỗ đặc biệt chỗ này là vậy đó, có tự đi. Cho nên ngài ngồi với củ cây bồ đề mà khai diễn Đông Sơn pháp môn mà môn trực chỉ nhân tâm đến thành Phật là chỗ này. Được Tổ Minh An nói là gì? Ta nói Huệ Năng đắc pháp tại núi Đông Sơn, chịu trăm điều cay đắng. Phật tử, núi Đông Sơn là núi Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, được ngự trị đó để gì? Để khai diễn pháp môn minh tâm đến thành Phật. Tánh mạng tợ chỉ mành, ngày nay đặng cùng sử quân các viên quan chức sắc các tăng ni đạo tục đồng hiệp nhau tại hội này. Nếu chẳng phải bởi duyên phần tích lũy trong đời quá khứ của các người đã cúng dường chư Phật, đồng có trồng cội lành, nên mới được nghe pháp đốn giáo nói trên. Và nguyên nhân đắc pháp của ta mới là Huệ Năng mới thuật lại á, là nói là Huệ Năng đắc pháp tại núi Đông Sơn là đắc pháp tại gì? Tổ Hoằng Nhẫn nha. Mà ngài đắc pháp với câu thế này trong ngày giảng kinh Kim Cang á, bởi vì tổ Hoằng Nhẫn nó dạy đạo biểu tụng trì tụng trong kinh Kim Cang, mà khi mà ngài nhắc lại tất cả trong kinh Kim Cang á, trước khi Đức Lục Tổ Huệ Năng á mới nghe đến cái câu kinh Kim Cang, tổ nói thế này: ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Là ngay lúc đó tổ Huệ Năng cái gì? Tỏ ngộ, tỏ sáng bản tâm. Thì trong đó trong kinh Kim Cang nói tiếp là gì? Không trụ sắc thinh hương vị xúc pháp mà sanh tâm, không trụ nhãn thức nhĩ thức tỷ thức thiệt thức mà sanh tâm, mà ưng vô sẽ trụ mới sanh kỳ tâm. Không trụ sáu trần mà sanh tâm, không trụ sáu thức mà sanh tâm, mà trụ trong gì? Trong chỗ vô trụ mà sanh tâm. Cho trụ, nhưng chỗ vô trụ là chỗ nào? Chính là bản chân tâm bổn tánh mình đó. Chân tâm bổn tánh mình đó là không dính mắc sáu căn, sáu trần, sáu thức, không dính mắc tất cả những trần lao trên cuộc đời mình. Mà trụ là sống trong chân tâm bổn tánh của mình là làm Phật. Không trụ 18 giới mà gì? Mà chỉ trụ trong chỗ vô trụ là chỗ gì? Trụ chân tâm mình thôi. Cho trụ, mà trụ gì? Chân tâm trụ làm sao? Là sống. Nếu mình ngộ tâm mình rồi mình sống tâm mình trọn vẹn là làm Phật. Mình tự thấy rõ cho mày không? Mà cho nên ngài nói là gì? Là đắc pháp tại núi Đông Sơn chịu trăm điều cay đắng là sao? Bây giờ học pháp rồi tổ nhận cho xuống về nhà trù, nhà nấu ăn á, giả ngạo mà ngài ốm quá nên đổi ngài phải muốn giả chạy gạo được là cái gì? Phải treo cục đá lên mình á, rồi mới đạp cái chạy gạo hồi xưa đó. Mình đạp xuống ngay cái đít rồi cái chài nó mới dõng lên, rồi mình nguôn ra thì cái chài nó mới gì? Mới đưa xuống để giả gạo cho trắng. Mà ở ròng rã 8 tháng giả gạo gì, không biết làm, không học đạo gì hết, không được kêu lên gì là chánh điện chỗ thờ Phật, không được. Rồi sau là ngài mới là được đắc truyền y bát, rồi cái tổ thông minh với tất cả người nó mới rượt theo. Để gì? Tính giết ngài để lấy y bát lại. Rồi sau lại ngài Quế Minh không giết được, và Tổ Huệ Năng truyền y bác truyền cho các pháp thiền được chỉ. Rồi ngài mới đến, cái ngài nói cái thời cơ chưa đến đó. Rồi ngài mới ở chung với đám thợ săn trong rừng. Thì lúc bây giờ ở trong thợ săn đó, là ngài cũng bị trăm gai ngàn đắng. Tất nhiên là nó muốn giết ngài bao nhiêu lần. Giờ nó bị gì sao? Vì luôn luôn nó cho ngài giữ lưới. Ngài giữ lưới mà khi nào thú vô lưới thì ngài thả bỏ thôi. Cho nên nó mới tức giận, nó hại ngài, mà hại không được. Nó là nói trăm cai ngày nắng là vậy. Giờ lúc ăn á thì ngài không có ăn thịt, nhưng là ngài bỏ gì, ngài hái rau, hái rau trái nó bỏ trong cái nồi thịt rồi luộc ra ngài ăn. Tôi nói chăng sao ngài không ăn thịt? Ngài nói tôi ăn gì, ăn rau rớ trong nồi thịt mà thôi. Đó là tạm, ngài nói là gì, tạm sống đó mà dùng chai là chai cách đó thôi, chứ không thể làm cách nào hơn được. Cho nên ngài nói là tánh mạng tợ chỉ mành đó. Từ lúc mà ngài Huệ Minh với tăng đoàn tổ Hoằng Nhẫn đó, rượt đến hại ngài, nếu mà không có căn lành cơ duyên lớn thì ngài gì, thì đã chết dưới cái tay mấy gì đó rồi. Và nếu không có căn lành lớn đặc biệt đó, thì tất nhiên là gì, ngài cũng là gì, chết lắm thời gian rồi. Mà cho nên ngài nói là cái sinh mạng của ngài gì chỉ mình treo chuông ở chỗ đó đó. Ngày nay đặng sự đặng các sứ quân, các viên quan, các chức sắc, các tăng ni đạo tục đồng hiệp nhau tại hội này. Tất nhiên là ngã phải vì những quan dân tăng ni chức sắc đó, hay là có đạo có tục đồng hợp vào cái hội ngài để nghe ngài giảng đạo thuyết pháp. Nếu chẳng phải duyên phần tích lũy trong đời quá khứ của các ngươi đã cúng dường chư Phật đó. Và đã khi mà nghe ngài nói như vậy thì quý Phật tử nên biết rằng bây giờ quý Phật tử đứng ngồi đạo tràng tượng sát Ngọc Thạnh mà tu trì ở đây, không phải Phật tử may mắn mà Phật tử được ngồi ở đây đâu, mà gì, mình phải tu gì nhiều đời nhiều kiếp rồi, từng đã cúng dường chư Phật rồi. Và căn tánh Phật tử có thể là căn tánh đại thừa rồi mới được gì, có duyên lành lớn mà nghe được cái pháp đúng giáo. Đúng giáo này là đương nhiên cũng pháp Bổ Đề Kinh đó. Thì Phật tử nên nhớ rằng chính ngài nói nha, cái này là Đức Tổ đang nói là cái bởi cái duyên phần tích lũy trong đời quá khứ nhiều đời nhiều kiếp rồi đó. Trong kinh Kim Cang Đức Phật cũng nói rằng người nào mà nhận hiểu rõ tứ cứu kệ mà hành theo được, nhân duyên gặp nghe thấy cái câu tứ cứu kệ trong kinh Kim Cang. Tứ cứu kệ là gì? Là ý nói là có không chẳng phải có, chẳng phải không. Nắm được ý chỉ này mà tu được thì Đức Phật nói là trong vô lượng kiếp về trước từng cúng dường chư Phật, từng hầu hạ chư Phật, vạn hàng ức lần rồi. Và bây giờ Phật tử nghe được cái pháp môn Bát Nhã trong nhà Phật, Phật tử tu được thì Phật tử nên nhớ rằng Phật tử đã gì, từng hầu hạ cúng dường chư Phật trong gì, trong vô lượng kiếp rồi đó, nên mới có dịp nghe được cái pháp gì đốn giáo nói trên và nguyên nhân đắc pháp của ta. Và cái nguyên nhân mà đắc thành đạo pháp của lục tổ mình đang mới được nghe đấy nha. Pháp đốn giáo nguyên của các vị thánh đời trước truyền lại, chứ chẳng phải do huệ năng này tự hiểu. Các tử nó nhớ rằng cái pháp đốn giáo mà ngài nói trên đó là trực chuyển nhân tâm tánh thành Phật đó. Và nguyên nhân đắc pháp của ngài được là do gì? Pháp đốn giáo nguyên của các vị thánh đời trước, tất cả những thánh từ đời Phật truyền, truyền tổ Ca Diếp rồi tổ Minh Năng về già mấy vị tổ đều gì? Truyền thẳng về tam pháp. Và ngay nơi ngài, ngài cũng thọ pháp tự gì? Từ Đạt Mạc Tổ Sư. Vì Đạt Mạc Tổ Sư từ Ấn Độ qua Tàu chỉ để truyền gì? Truyền cái pháp trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật. Thì theo ý chỉ này, từ Đạt Mạc Tổ Sư truyền đến cái đời ngài, ngài nắm vững ý này và ngài truyền rộng nhất. Sa bên Trung Hoa có thời kỳ thẩm thành nổi tiếng nhất, từ đời ngài cái truyền pháp sao là dày dài. Phải là bên Trung Hoa mà những cái thiền thiền đường mà nổi tiếng, một lần là tu mấy ngàn người, mà nhiều vị tổ bên thiền tông á chứng đạo đắc quả do cái gì thiền trực chỉ mà ra cả. Cho nên mấy cổ đức sau này mới nói rằng gì? Cũng một câu là gì? Ý chỉ Tây Lai, ý chỉ Đạt Mạc Sư truyền với Tàu là như thế nào? Ý chỉ Tây Lai, ý chỉ của Tổ Đăng Ma từ Ấn Độ truyền sang Tàu là thế nào? Mấy vị tổ sau này, tổ là sau này dài đều là lục tổ, đệ tử lục tổ Nguyên Năng cả đấy. Ngài nói ra 1700 câu trả lời khác nhau, có kêu 1700 công án. Đạo Phật là thế đó. Đạo Phật nó quyển chuyển, sáng tạo mới mẻ, không có rập khuôn. Tự thấy không? Cùng nói là cái là ý chỉ Tổ Đăng Ma từ bên Ấn Độ truyền sang Tàu là thế nào, mà mấy vị tổ nói lên 1700 câu khác nhau, trả lời khác nhau nhưng đồng một ý chỉ. Cái đó cái hay nhà Phật, rồi cái rất hay nhà Phật. Nhưng mà cổ đức sau này mới nói rằng một câu Nam Mô A Di Đà Phật nó trùm chứa 1700 công án, tuyệt tứ cú, vượt bất phi. Tất nhiên là một câu Nam Mô A Di Đà Phật đó, đó, và nó trùm chứa 1700 công án. 1700 công án đó không ngoài Nam Mô A Di Đà Phật. Cái chỗ này đặc biệt là tự, vì trong kinh Vô Lượng Thọ Đức Phật nói rằng tâm này là Phật, tâm này làm Phật, muốn làm Phật phải niệm Phật, mà muốn làm Phật là đến bảo sở, muốn làm Phật là gì? Thẳng về tâm để làm Phật. Cho nên 1700 công án nó chỉ gì? Chỉ thẳng về tâm, mà một câu niệm Phật này cũng đi thẳng về tâm. Cho nên một câu niệm Phật này, Nam Mô về Phật này gì, bao trùm ra 1700 công án. Rủ lên là gì? Tuyệt cả bất phi, vượt qua bất phi, vượt qua tứ cú. Là sao? Tứ cú nó lại là có không, chẳng phải có, chẳng phải không. Nó không có nằm trong cái có, nằm trong cái không. Nó chẳng phải có, chẳng phải không. Đó là tâm. Bất phi là cũng trong kinh Lăng Già Đức Phật có hỏi ngài Đại Huệ. Đại Huệ mới hỏi Đức Phật 108 câu, nhưng mà trong này nó bắt phi thôi, là Đức Phật trả lời phi phi. Ngài hỏi lên cái thành lập của vũ trụ hoàng này, trong 18 giới điều hành vũ trụ hoàng này, thì Đức Phật nói phi 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 thì chẳng phải. Thì đúng ra trên biểu hiện cuộc đời này, trong cuộc sống này mà Đại Huệ hỏi thì ngài nói là gì? Chẳng phải hết, chẳng có thiệt. Thật ra khi mà hiểu tâm rồi thì tuyệt cả bất phi là gì? Vượt qua cái gì? Vượt qua cái chẳng phải này để nhập tâm. Một câu Y Đà là cái gì? Nhập tâm. Thật ra để chi? Để nói là chi? Là mình cứ tin tưởng rằng mình niệm Phật bảo đảm nhập tâm, không cần tu pháp môn nào khác. Phật tử cũng được nhập tâm. Cái chỗ quý báu nhà Phật là chỗ này đó. Mà mình nghe được cái gì, cái nguyên nhân và đắc pháp của Ngài, đắc pháp gì, gặp đúng ngộ thẳng Ngài thì tất nhiên là rất tốt đẹp quý báu. Pháp đúng giáo nguyên chỉ các vị thánh đời trước truyền lại, chứ chẳng phải vô hội năng này tìm hiểu. Nói như chưa nói ra Phật tử đó, muốn nghe giáo pháp các vị thánh đời trước thì mỗi người phải lắng lòng trong sạch. Nghe nói rồi phải tự bỏ các điều nghi hoặc thì đồng chứng quả như các thánh nhân đời trước. Đó. Nghe dạy nè. Muốn nghe giáo pháp của các vị thánh đời trước thì phải mỗi người phải lắng lòng trong sạch. Nghe rồi phải tự bỏ các điều nghi hoặc. Tại vì là tính tâm đấy. À, thì tất nhiên là khi mình hiểu rồi á, thì mình lắng lòng muốn nghe mà ghi nhận cái lời Ngài nói, đừng nghi. Tất nhiên đừng nghi là gì, là phải tính tâm, tính sâu vào bản tâm của mình. Tính sâu vào tâm của mình là gì? Là không có dính mắc, không ô nhiễm cảnh trần. Mà mình tính sâu vào để chi nữa, là tất cả những cái khổ thế gian này, cái mắc mú thế gian này, cái ô nhiễm thế gian này, nó không ăn thua gì bản thân mình cả. Đây, mà lắng lòng nghe được vậy, mà tin tưởng được vậy thì gì? Đồng chứng quả như các thánh nhân đời trước. Mình có bản tâm sẵn, tâm mình thanh tịnh sẵn, nơi chân tâm thánh mình không gì, không ô nhiễm, không dính mắc, tất cả cảnh khổ không ăn thịt gì với chân tâm mình hết, nó không vô được, không dính mắc được. Và chân tâm mình gì? Hằng thường nghi, hằng vắng lặng, hàng thanh tịnh, hàng phát sanh trí tuệ. Có cái gốc sẵn rồi, gốc vậy rồi. Thì bây giờ mình lắng lòng, mình nghe, mình tin tưởng trọn vẹn vậy rồi thì gì? Chứng được như các thánh nhân hồi xưa. Và tự nhiên là Phật thánh không bao giờ bị phiền não, bị khổ trong cảnh đời này. Cảnh đời này lắm duyên, đủ chuyện rắc rối, đủ chuyện phiền hà, đủ chuyện làm cho mình phiền não khổ sở. Nhưng mà tin tưởng trọn vẹn rằng tâm mình không dính mắc, vì tất cả những nghịch cảnh, tất cả những phiền hà, tất cả những đau khổ mà đến với mình thì bây giờ mình đến gì? Mình tin tâm trọn vẹn, tâm mình không dính mắc thì mình trở về chân tâm muốn bánh mình sống, thì tất cả cảnh khổ đời nó không dính mắc mình được, không gào được, không làm mình đau khổ được. Vì mình đương gì? An trú trong gì? Trong chân tâm bổn tánh của mình. Tự nắm ý này không? Mà an tâm trong bổn tánh của mình trọn vẹn thì gì? Là Phật thánh. Chỗ này người nói gì? Là đồng chứng quả như các thánh nhân đời trước. Là chỗ này chúng nhân nghe pháp đều vui mừng, đồng làm lễ rui ra. Đó, cái rõ rồi, rồi nó tu tập cho chứng được, tin tưởng trọn vẹn thì tất cả mấy người này đều gì? Tin tưởng trọn vẹn về tính tâm, rồi tu theo thì gì? Sẽ chứng được đạo quả như các nhân thánh nhân đời trước. Đó. Thì Phật tử mình hiểu được ý này đó, thì Phật tử cố gắng tu trì. Và đặc biệt, chứ không đòi hỏi Phật tử phải ngộ tâm, nhưng mà Phật tử tin rằng cái chỗ Đức Phật Tổ đang hướng dẫn dạy dỗ mình trực chỉ vào tâm cũng đồng danh hiệu Phật mà thôi, cũng đồng danh hiệu Phật mà thôi. Đó. Cho nên Phật tử cứ việc không ngộ tâm, cứ việc thành lòng niệm Phật. Mà còn á, Phật tử nào nhân duyên đầy đủ mà trực nhận bản tâm mình thì để gì? Cũng hòa gì? Hòa lòng mà tu trì. Thì Ngài Diêm Thọ Đại Sư là quá thân Đức Phật thì nào, Ngài tán thán câu này: có tiền tâm mà có tịnh độ, như thêm sừng cho mảnh hổ, hiện tại thì làm thầy người, dĩ ra làm Phật tổ. Có tiền tâm là nhận bản tâm mình rồi, tin bản tâm mình rồi, và có tịnh độ là tính hạnh nguyện đầy đủ. Thì bây giờ gì? Người đó hiện tại ta làm thì người Di Lai là Phật tổ, tu được như vậy thì nhất định gì? Thượng phẩm.